1.3 Đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn là đăng ký hôn tịch. Nam nữ khi kết hôn phải đăng ký kết hôn. Theo khoản 2 điều 2 Luật Hộ tịch năm 2014, đăng ký hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận hoặc ghi vào sổ hộ tịch các sự kiện hộ tịch của cá nhân, tạo cơ sở pháp lý để nhà nước bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, thực hiện quản lý về dân cư. Đăng ký kết hôn là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận sự kiện kết hôn của vợ chồng. Nhà nước chỉ thừa nhận nam nữ là vợ chồng khi việc kết hôn thực hiện đúng thủ tục, nghi thức kết hôn do quy định. Các nghi thức kết hôn khác dù vẫn tuân thủ điều kiện kết hôn, song không thực hiện theo quy định của pháp luật đều không được nhà nước thừa nhận. 1.3.1 Thẩm quyền đăng ký kết hôn. Theo khoản 1 điều 17 Luật Hộ tịch năm 2014, Ủy ban Nhân dân cấp xã, nơi cư trú của một trong hai bên nam, nữ, thực hiện đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau ở Việt Nam. Trường hợp công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài kết hôn với nhau, thì cơ quan đại diện thực hiện đăng ký kết hôn. Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài gồm cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài. Chú thích: Điều 53 Luật Hộ tịch năm 2014, Điều 8 Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Hết chú thích. 1.3.2 Thủ tục đăng ký kết hôn. Khi kết hôn, nam, nữ nộp tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu quy định cho cơ quan đăng ký hộ tịch và cùng có mặt khi đăng ký kết hôn. Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, công chức tư pháp, hộ tịch ghi việc kết hôn vào sổ hộ tịch, cùng hai bên nam, nữ ký tên vào sổ hộ tịch. Hai bên nam, nữ cùng ký vào giấy chứng nhận kết hôn. Công chức tư pháp, hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam nữ thì thời hạn giải quyết không quá 5 ngày làm việc. Chú thích: Điều 18 Luật Hộ tịch năm 2014. Hết chú thích. Khi kết hôn, vợ chồng sẽ được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Giấy chứng nhận kết hôn là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho hai bên nam nữ khi đăng ký kết hôn. Nội dung của giấy chứng nhận kết hôn bao gồm các thông tin cơ bản: họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, quốc tịch, nơi cư trú, thông tin về giấy tờ chứng minh nhân thân của hai bên nam, nữ, ngày tháng năm đăng ký kết hôn, chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên nam, nữ và xác nhận của cơ quan đăng ký hộ tịch. Việc đăng ký kết hôn có ý nghĩa quan trọng đối với vợ chồng và nhà nước. Thứ nhất, đăng ký kết hôn là hình thức nhà nước kiểm soát việc kết hôn của công dân. Chỉ những trường hợp kết hôn theo đúng quy định của pháp luật mới được nhà nước công nhận, bảo vệ. Thông qua việc đăng ký kết hôn, nhà nước có chính sách định hướng, khuyến khích, tác động để việc kết hôn diễn ra đúng điều kiện và trình tự kết hôn do pháp luật quy định. Cùng với việc tiến hành việc đăng ký kết hôn, nhà nước thông tin về chính sách dân số cũng như vị trí của việc kết hôn và định hướng phát triển kinh tế của đất nước. Thứ hai, đăng ký kết hôn là hình thức bảo vệ quyền lợi của vợ chồng. Thông qua thủ tục kết hôn chặt chẽ, khoa học, nhà nước chứng nhận tính hợp pháp của hôn nhân và xác định trách nhiệm của họ đối với nhau. Trên nền tảng các quyền, nghĩa vụ của vợ chồng theo luật định, các bên có trách nhiệm tôn trọng các quyền của nhau và thực hiện các nghĩa vụ để cùng nhau xây dựng gia đình, chung sống hạnh phúc. Thứ ba, thông qua thủ tục kết hôn, nhà nước tôn vinh việc tuân thủ pháp luật của công dân và vợ chồng xác định nghĩa vụ với nhau. Khi kết hôn theo thủ tục do pháp luật quy định, vợ chồng nhận thức trách nhiệm của mình đối với nhau và đối với xã hội. Vợ chồng có trách nhiệm thương yêu, chăm sóc giúp đỡ nhau tiến bộ, đồng thời tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt. Sau khi kết hôn, tồn tại song song với quan hệ vợ chồng là các nghĩa vụ và quyền về nhân thân, tài sản mà vợ chồng được hưởng và phải thực hiện. Mọi hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quyền của vợ chồng đều bị xử lý tương ứng với mức độ, tính chất của sự vi phạm. 1.4 Những trường hợp nam, nữ, chung sống không đăng ký kết hôn nhưng được nhà nước thừa nhận là vợ chồng. Bên cạnh việc kết hôn tuân thủ quy định của pháp luật về đăng ký kết hôn, một số trường hợp nam, nữ chung sống với nhau không đăng ký kết hôn nhưng được nhà nước thừa nhận là vợ chồng. Những trường hợp này chủ yếu xuất phát từ điều kiện lịch sử của đất nước mà công dân không thể thực hiện được việc đăng ký kết hôn và được pháp luật thừa nhận là vợ chồng. Những trường hợp này được điều chỉnh trong các văn bản. Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình. Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-ANJTC-VKSN-JTC-BTP ngày 3 tháng 1 năm 2001 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, hướng dẫn thi hành nghị quyết số 35/2000/QH10. Nghị định số 77/2001/ND-CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội. Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-TANJTC-VKSNJTC-BTP ngày 3 tháng 1 năm 2001 của Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, hướng dẫn thi hành nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 9 tháng 6 năm 2000 của Quốc hội về việc thi hành luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Những trường hợp nam, nữ chung sống với nhau không đăng ký kết hôn, nhà nước chỉ công nhận họ là vợ chồng khi đáp ứng những điều kiện nhất định. Những điều kiện đó là: thứ nhất, việc chung sống với nhau phải được xác lập trước ngày 3 tháng 1 năm 1987, ngày luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn. Thứ hai, nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo luật định. Những trường hợp nam, nữ chung sống trước ngày 3 tháng 1 năm 1987 chỉ được nhà nước công nhận là vợ chồng khi việc chung sống không vi phạm điều kiện kết hôn theo luật định. Việc chung sống là nhằm mục đích xây dựng gia đình. Thời kỳ hôn nhân đối với những trường hợp này được tính từ ngày các bên chung sống với nhau. Thời điểm nam và nữ chung sống với nhau như vợ chồng là ngày họ tổ chức lễ cưới hoặc ngày họ về chung sống với nhau được gia đình, một hoặc cả hai bên chấp nhận, hoặc ngày họ về chung sống với nhau được người khác hay tổ chức chứng kiến, hoặc ngày họ thực sự bắt đầu chung sống với nhau, chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Hướng dẫn quy định này, điểm B khoảng 4 điều 2, thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANJTC-VKSNJTC-BTP ngày 6 tháng 1 năm 2016, hướng dẫn thi hành một số quy định của luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 quy định. Người đang có vợ hoặc có chồng, bao gồm cả người xác lập quan hệ vợ chồng với người khác trước ngày 3 tháng 1 năm 1987, mà chưa đăng ký kết hôn và chưa ly hôn, hoặc không có sự kiện vợ, chồng của họ chết, hoặc vợ chồng của họ không bị tuyên bố là đã chết. Tuy nhiên, nếu nam nữ chung sống với nhau, nhưng sau đó họ mới thực hiện việc đăng ký kết hôn, thì quan hệ vợ chồng của họ vẫn được công nhận kể từ ngày họ bắt đầu chung sống với nhau, chứ không phải là chỉ được công nhận kể từ ngày đăng ký kết hôn. Chú thích: Điều 65, Nghị định số 162/2014/ND-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về hiệu lực thi hành không bãi bỏ những văn bản này. Hết chú thích. 2. Kết hôn trái pháp luật. 2.1. Khái niệm kết hôn trái pháp luật. Kết hôn trái pháp luật là hình thức kết hôn không được pháp luật thừa nhận, mặc dù trong chừng mực nào đó, hành vi kết hôn này có tuân thủ pháp luật. Kết hôn trái pháp luật là kết hôn phạm vào các điều mà pháp luật cấm. Chú thích: Từ điển luật học, nhà xuất bản Từ điển Bách Khoa, Hà Nội năm 1999, trang 244. Hết chú thích. Theo nghĩa này, các hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật đều là kết hôn trái pháp luật. Cách hiểu này chưa thể hiện hết nội hàm của khái niệm kết hôn trái pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo khoản 6, điều 3, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, kết hôn trái pháp luật là việc nam, nữ đã đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng một bên hoặc cả hai bên vi phạm điều kiện kết hôn theo quy định tại điều 8 của luật này. Theo quy định trên, kết hôn trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật. Kết hôn trái pháp luật là việc kết hôn có đăng ký kết hôn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng ở thời điểm kết hôn, một hoặc cả hai bên tham gia việc kết hôn vi phạm các điều kiện kết hôn do luật định. Nói cách khác, việc kết hôn này được cơ quan hộ tịch cấp giấy chứng nhận kết hôn, nhưng việc kết hôn đó không làm phát sinh quan hệ vợ chồng giữa nam và nữ do vi phạm các điều kiện do luật định. Việc kết hôn trái pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và không được nhà nước bảo hộ như việc kết hôn hợp pháp. 2.2. Cơ quan có thẩm quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật. Theo Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, Điều 29 Bộ Luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Tòa án Nhân dân là cơ quan có thẩm quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật. Tòa án nơi việc đăng ký kết hôn trái pháp luật được thực hiện có thẩm quyền giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật. Người yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật cũng có thể yêu cầu tòa án nơi một trong các bên đăng ký kết hôn trái pháp luật giải quyết. Như vậy, Ủy ban Nhân dân là cơ quan có thẩm quyền tiến hành việc đăng ký kết hôn, còn Tòa án Nhân dân là cơ quan có thẩm quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật. Đây là sự phân định thẩm quyền trong việc giải quyết những vụ việc về hôn nhân và gia đình. Công dân, cơ quan, tổ chức có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật về việc kết hôn theo luật định. 2.3. Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật. Căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật là cơ sở pháp lý do pháp luật quy định, và khi có hành vi vi phạm pháp luật về kết hôn, theo yêu cầu của các chủ thể có thẩm quyền, tòa án ra quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật đó. Tòa án Nhân dân chỉ hủy việc kết hôn trái pháp luật khi việc kết hôn vi phạm các căn cứ do luật định. Theo pháp luật hiện hành, căn cứ để hủy việc kết hôn trái pháp luật bao gồm: kết hôn vi phạm về độ tuổi, về sự tự nguyện, nhận thức và vi phạm các điều kiện cấm kết hôn. Thứ nhất, nam, nữ tham gia kết hôn khi chưa đạt đến độ tuổi theo luật định. Người nam tham gia vào việc kết hôn khi chưa đủ 20 tuổi. Người nữ tham gia vào việc kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi. Việc kết hôn này trái với điểm A, khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Thứ hai, thiếu sự tự nguyện của một hoặc cả hai bên nam nữ trong việc kết hôn. Bên nam, nữ hoặc cả hai bên tham gia kết hôn do bị cưỡng ép, lừa dối, tảo hôn, kết hôn giả tạo. Việc kết hôn này không phản ánh đúng ý chí mong muốn của họ trong việc xác lập quan hệ vợ chồng. Việc kết hôn này trái với điểm B khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Thứ ba, người mất năng lực hành vi dân sự kết hôn. Tại thời điểm kết hôn, một hoặc cả hai bên nam, nữ tham gia kết hôn lâm vào tình trạng không có khả năng nhận thức, điều khiển hành vi của mình nhưng vẫn tham gia kết hôn và được cơ quan hộ tịch công nhận. Hành vi này vi phạm điểm C khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Thứ tư, người tham gia vào việc kết hôn đang trong tình trạng đang có vợ, có chồng. Đó là những người đang tồn tại một quan hệ hôn nhân hợp pháp, nhưng sử dụng các biện pháp khác nhau để đăng ký kết hôn với người khác, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Hành vi này vi phạm điểm D khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Thứ năm, những người tham gia kết hôn là những người cùng dòng máu về trực hệ, có họ trong phạm vi ba đời. Đó là những người có cùng huyết thống hoặc có quan hệ huyết thống gần nhau. Hành vi này pháp luật cấm và được quy định tại điểm D khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Thứ sáu, những người tham gia kết hôn là cha, mẹ nuôi với con nuôi, những người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, đã từng là bố chồng với con dâu, đã từng là mẹ vợ với con rể, đã từng là bố dưỡng với con riêng của vợ, đã từng là mẹ kế với con riêng của chồng. Điều cấm này được quy định tại điểm D khoản 1, điều 8, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Khi phát hiện việc kết hôn vi phạm một trong các căn cứ nêu trên, theo yêu cầu của chủ thể có thẩm quyền, Tòa án Nhân dân có quyền ra quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. 2.4. Chủ thể có thẩm quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Chủ thể có thẩm quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật là những người mà theo pháp luật hôn nhân và gia đình, họ có quyền yêu cầu tòa án xử lý những hành vi kết hôn không đúng quy định của pháp luật. Theo Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, các chủ thể có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, bao gồm các cá nhân và tổ chức theo luật định, nhằm bảo vệ quyền lợi của chính mình hoặc lợi ích chung của xã hội, có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Cá nhân có thẩm quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Theo khoản 1, điều 10, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, cá nhân phải tự mình yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật là bên bị cưỡng ép, bị lừa dối khi kết hôn. Kết hôn là hành vi nam, nữ tự mình thể hiện ý chí trong việc tham gia xác lập quan hệ hôn nhân. Sự bày tỏ ý chí của nam, nữ khi kết hôn là điều kiện bắt buộc do pháp luật quy định. Tuy nhiên, nếu nam, nữ tại thời điểm kết hôn, họ không thể thực hiện việc bày tỏ ý chí do bị cưỡng ép, bị lừa dối. Nhưng sau khi kết hôn, họ đã thông cảm với nhau, cùng nhau xây dựng gia đình, thì về nguyên tắc mục đích của hôn nhân đã đạt được, yếu tố tự nguyện đã được thể hiện. Do đó, nhà lập pháp quy định bên bị cưỡng ép, bị lừa dối, phải tự mình yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, là nhằm bảo đảm quyền định đoạt của các chủ thể tham gia vào việc kết hôn, quyết định về việc có cần thiết phải hủy việc kết hôn trái pháp luật của mình hoặc tiếp tục duy trì đời sống hôn nhân. Quy định này nhằm loại trừ những trường hợp tuy việc kết hôn trái pháp luật nhưng mục đích của hôn nhân đã đạt được. Hơn nữa, hôn nhân được xây dựng dựa trên nền tảng là tình yêu giữa nam, nữ thuộc phạm trù tư tưởng. Nên ý chí của nam nữ trong việc quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật hoặc duy trì hôn nhân là do ý chí của họ quyết định. Chủ thể là cá nhân có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật khác là vợ chồng của người đang có vợ có chồng mà kết hôn với người khác. Cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật. Đây là chủ thể thứ ba nhằm bảo vệ quyền lợi của mình, quyền lợi của người thân của mình. Nên pháp luật quy định họ cũng có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Đối với các chủ thể này, họ chỉ có thể yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật khi việc kết hôn đó vi phạm độ tuổi, nhận thức, vi phạm điều kiện cấm kết hôn. Tổ chức có thẩm quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Nhằm bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong việc kết hôn, pháp luật quy định một số tổ chức có quyền yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. Các chủ thể này bao gồm cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội Liên hiệp Phụ nữ. Ngoài các chủ thể nêu trên, cá nhân, cơ quan, tổ chức khác, khi phát hiện việc kết hôn trái pháp luật thì có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức nêu trên yêu cầu tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật. 2.5. Đường lối xử lý đối với một số trường hợp kết hôn trái pháp luật. Về nguyên tắc, việc kết hôn vi phạm một trong các điều kiện kết hôn sẽ bị Tòa án Nhân dân ra quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ vào tính chất vụ việc, điều kiện hoàn cảnh lịch sử của đất nước, mục đích của việc kết hôn trong một số trường hợp, mặc dù việc kết hôn có việc vi phạm pháp luật, nhưng tòa án có thể giải quyết cho ly hôn khi đáp ứng một số điều kiện nhất định. Quy định này là nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên tham gia kết hôn khi việc kết hôn của họ là nhằm mục đích thiết lập hôn nhân, xây dựng gia đình. Thứ nhất, kết hôn vi phạm chế độ một vợ một chồng. Nếu thuộc trường hợp cán bộ và bộ đội miền Nam tập kết ra miền Bắc năm 1954, đã có vợ, có chồng ở miền Nam mà lấy vợ, lấy chồng ở miền Bắc, thì xử lý theo thông tư số 60/TATC ngày 22 tháng 2 năm 1978 của Tòa án Nhân dân tối cao. Thứ hai, tại thời điểm tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo luật định và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân, thì tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật. Chú thích, khoản 2 điều 11 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, hết chú thích. Cụ thể, khi xem xét, giải quyết yêu cầu có liên quan đến việc hủy kết hôn trái pháp luật, tòa án phải căn cứ vào yêu cầu của đương sự và điều kiện kết hôn, điều kiện công nhận quan hệ hôn nhân theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 để quyết định. Trường hợp tại thời điểm kết hôn, hai bên kết hôn không có đủ điều kiện kết hôn, nhưng sau đó có đủ điều kiện kết hôn theo của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Nếu hai bên kết hôn cùng yêu cầu tòa án công nhận quan hệ hôn nhân, thì tòa án quyết định công nhận quan hệ hôn nhân đó kể từ thời điểm các bên kết hôn có đủ điều kiện kết hôn. Nếu một hoặc hai bên yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, hoặc có một bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân, hoặc có một bên yêu cầu ly hôn, còn bên kia không có yêu cầu, thì tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Trường hợp hai bên cùng yêu cầu tòa án cho ly hôn, hoặc có một bên yêu cầu ly hôn, còn bên kia yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân, thì tòa án giải quyết cho ly hôn. Trường hợp hai bên đã đăng ký kết hôn, nhưng tại thời điểm tòa án giải quyết hai bên kết hôn vẫn chưa có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Nếu có yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, thì tòa án quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Nếu một hoặc cả hai bên yêu cầu ly hôn hoặc yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân, thì tòa án bác yêu cầu của họ và quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật. Khi xử lý yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, tòa án phải căn cứ vào quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, có hiệu lực tại thời điểm xác lập quan hệ hôn nhân, để xác định việc kết hôn có trái pháp luật hay không. Trình tự, thủ tục giải quyết, yêu cầu xử lý việc kết hôn trái pháp luật được thực hiện theo quy định của luật hôn nhân và gia đình và pháp luật tố tụng dân sự có hiệu lực tại thời điểm giải quyết. Chú thích. Điều 4, thông tư liên tịch, số 01/2016/TTLT-TANGTC-VKSNGTC-BTP ngày 6 tháng 1 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13. Hết chú thích. 2.6. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật. Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật được quy định tại Điều 12 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Đường lối xử lý việc hủy kết hôn trái pháp luật khác với việc ly hôn. Trong đó, trọng tâm là về quan hệ nhân thân, tài sản và cấp dưỡng. Đây cũng chính là thái độ thể hiện sự phân biệt của pháp luật đối với hành vi vi phạm pháp luật và hành vi tuân thủ pháp luật. Các chủ thể tham gia vào việc kết hôn trái pháp luật phải gánh chịu những hệ quả pháp lý bất lợi so với vợ chồng trong việc ly hôn. Về quan hệ nhân thân, khi tòa án tuyên hủy việc kết hôn trái pháp luật, nam, nữ phải chấm dứt quan hệ như vợ chồng. Nam, nữ trong kết hôn trái pháp luật không phải là vợ chồng và họ phải chấm dứt việc sống chung trái pháp luật đó. Sau khi tòa án tuyên hủy việc hủy kết hôn trái pháp luật, tùy thuộc vào từng điều kiện kết hôn mà nam, nữ đã vi phạm, họ có thể kết hôn với nhau hoặc không được phép. Về tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ trong kết hôn trái pháp luật có thể được giải quyết theo sự thỏa thuận của các bên hoặc theo quyết định của tòa án. Tài sản riêng của ai thuộc quyền sở hữu của người đó. Nếu có tranh chấp về tài sản riêng thì bên đưa ra yêu cầu phải cung cấp chứng cứ chứng minh. Nếu không chứng minh được thì đó là tài sản chung. Tài sản chung của nam, nữ thuộc sở hữu chung theo phần và được chia theo công sức đóng góp của mỗi bên. Nghĩa là, bên nào đóng góp nhiều thì được chia tương ứng với mức độ đóng góp. Người không đóng góp thì không được chia. Trường hợp không bên nào chứng minh được mình đóng góp nhiều hơn vào khối tài sản chung thì chia đôi tài sản. Căn cứ giải quyết tranh chấp tài sản giữa các bên theo quy định của Bộ Luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Khi giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. So với Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 bổ sung thêm các quy định mới là công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập và là căn cứ để chia tài sản giữa họ. Về quyền lợi của con chung, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con không phụ thuộc vào hôn nhân của cha mẹ hợp pháp hay không hợp pháp, còn tồn tại hay chấm dứt. Khi tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn. Cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014, Bộ Luật Dân sự và các luật khác có liên quan. Về quan hệ cấp dưỡng, do nam, nữ không phải là vợ chồng nên việc cấp dưỡng giữa họ không đặt ra. Tuy nhiên, nếu các bên có sự tự nguyện trong việc hỗ trợ nhau về tài chính thì pháp luật không cấm. Việc kết hôn trái pháp luật quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 1986, 2000, 2014 về cơ bản là giống nhau về khái niệm, căn cứ và hậu quả pháp lý. Nhà nước không thừa nhận việc kết hôn không đúng pháp luật và xử lý khi có yêu cầu của chủ thể có thẩm quyền. Tuy nhiên, so với các luật trước đây, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014 có bổ sung thêm quy định về việc bảo vệ quyền của người phụ nữ. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. Chú thích, khoảng 2 điều 16 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. 3. Không công nhận quan hệ vợ chồng. 3.1. Khái niệm không công nhận quan hệ vợ chồng. Không công nhận quan hệ vợ chồng được quy định tại Điều 11 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000 trước đây và Điều 14 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Đây là những trường hợp không thuộc diện kết hôn trái pháp luật hoặc kết hôn hợp pháp. Không công nhận quan hệ vợ chồng là chế độ pháp lý áp dụng đối với những trường hợp nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không. Việc chung sống như vợ chồng của nam, nữ có thể có con chung hoặc tài sản chung. Tuy không trái pháp luật, nhưng việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn không được nhà nước khuyến khích. Khi các bên chung sống có xung đột, mâu thuẫn với nhau và có yêu cầu, tòa án mới giải quyết. Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng nhưng sau đó thực hiện việc đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật, thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm đăng ký kết hôn. Không công nhận quan hệ vợ chồng còn áp dụng đối với trường hợp nam, nữ có đăng ký kết hôn, nhưng việc đăng ký kết hôn tại cơ quan không có thẩm quyền, không phân biệt có vi phạm điều kiện kết hôn hay không. Và khi một hoặc cả hai bên nam, nữ yêu cầu tòa án giải quyết, thì tòa án ra quyết định tuyên bố không công nhận quan hệ hôn nhân giữa nam và nữ, đồng thời hủy giấy chứng nhận kết hôn và thông báo cho cơ quan hộ tịch đã đăng ký kết hôn để xử lý theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Chú thích, khoảng 3, 4, điều 3, thông tư liên tịch số 01/2016/TTNLT-TANGTC-VKSNGTC-BTP ngày 6 tháng 1 năm 2016 hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình số 52/2014/QH13. Hết chú thích. 3.2. Hậu quả pháp lý của việc không công nhận quan hệ vợ chồng. Khi nam, nữ chung sống như vợ chồng, có mâu thuẫn, xung đột, nếu một bên hoặc cả hai bên có yêu cầu tòa án giải quyết, thì tòa án thụ lý vụ án để giải quyết và tuyên bố không công nhận họ là vợ chồng. Về quan hệ nhân thân, tòa án ra bản án không công nhận nam, nữ là vợ chồng. Về quyền lợi của con chung, khi tòa án tuyên bố không công nhận nam, nữ là vợ chồng, quyền lợi của con được giải quyết như trường hợp cha mẹ ly hôn. Chú thích, Điều 15 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Hết chú thích. Về quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ Luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập. Chú thích, Điều 16, Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2014. Hết chú thích. Đối với quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng, giữa không công nhận nam nữ là vợ chồng với hủy việc kết hôn trái pháp luật là giống nhau và được quy định theo hướng bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ nhiều hơn. Câu hỏi ôn tập. 1. Ý nghĩa của quy định về điều kiện kết hôn trong Luật Hôn nhân và Gia đình. 2. Căn cứ quy định điều kiện về độ tuổi, sự tự nguyện khi kết hôn trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. 3. căn cứ quy định các điều kiện cấm kết hôn trong Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. 4. Thủ tục kết hôn theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. 5. Khái niệm và căn cứ hủy việc kết hôn trái pháp luật. 6. Các trường hợp không công nhận quan hệ vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam. 7. So sánh hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật và không công nhận quan hệ vợ chồng theo Luật Hôn nhân và Gia đình 2014. Tình huống 1. Quan điểm của anh chị về yêu cầu chia tài sản chung của các thành viên trong hộ gia đình tại quyết giám đốc thẩm định số 16/2010/JS -GDT của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Chú thích: http://dânluật.thuviệnpháp luật.vn/ đề xuất lựa chọn 29 bản án quyết định làm án lệ 142985.ASPX. Hết chú thích. 2. Quan điểm của anh chị về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng tại quyết định giám đốc thẩm số 04/2010/JS-GDT ngày 3 tháng 3 năm 2010 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Chú thích: http://dânluật.thuviệnpháp luật.vn/ bản án detail.aspx.hỏi thread ID = 55. Hết chú thích.